có tâm tướng để thấy, tức là có bóng dáng của trần rồi. Cho nên đây là không có tâm tướng gì để thấy, thì lúc đó là ngay đó thì cái biết, ngay lúc đó là cái gì? Thì đó, ngay đó là cái biết Phật cái gì nữa, thì gọi là thấy Phật. Còn nghĩa là có tâm tướng để thấy, tất nhiên là có bóng dáng, có bóng dáng để thấy, tất nhiên là còn có cái trần ở trong đó. Có trần thì tất nhiên là không phải Phật rồi, thuộc về nghĩa là gọi là thức rồi. Xả thân chẳng có tiếc, không? Xả thân gọi là đại bố thí. Thì bố thí ở đây á, thì mới thật là bố thí ba la mật á. Gọi là xả thân tất nhiên là sao? Là buông cái chấp ngã, buông cái ngã. Cho nên hiểu chỗ này rồi thì mới thấy nghĩa là kinh Kim Cang mà dạy bố thí mà vô trụ là như vậy đó, bố thí mà không có trụ sắc thân nương vị xuất pháp đó, nghĩa là buông thân không còn thấy có ta nữa, thì đó mới là cái đại bố thí. Bởi vậy mà mấy mình để thấy đọc kinh, mình thấy các vị Bồ Tát nhiều khi gọi là bố thí, nghĩa là mắt tai đầu nữa thì cũng bố thí hết. Thì mình cái người mà thường thường đọc về thấy các ngài sao mà giống như là nó không có sáng suốt gì hết. Người ta xin đầu cũng bố thí nữa, mà xin đó bố thí rồi thì ta làm cái gì? Dùng mắt cũng vậy, ta xin mắt cũng bố thí. Rồi cũng như là Phật có khi thì bố thí là cho cọp đói nó ăn, chung đưa cho nó ăn vậy. Thì mình thấy sao mà làm cái chuyện gì mà nó không hiểu nổi, nhưng mà chính đó là để rõ là coi như sạch hết cái chấp ngã này, không còn thấy có gì ở ta hết. Còn mình mà bố thí còn nghĩ là nên hay không, phải không? Đó, còn nghĩ nên hay không, tức là còn cái ta trong đó, phải không? Vì vậy cho nên rồi hiểu như vậy thì mới thấy cái tâm của mình nó khác với tâm của Phật. Rồi cái mình lấy cái tâm của mình mà suy với tâm của Phật, của Bồ Tát, mình thấy các ngài làm vậy không đúng, đúng như mình nó mới đúng, phải không? Đó, thành ra lấy cái tâm chúng sanh mà suy với tâm của Phật, mà lấy tâm chúng sanh suy tâm Phật, cho nên Phật nói là cảnh giới Phật cũng thành chúng sanh luôn. Thì cái đó thì mấy đề nhớ câu chuyện mà gọi là ngài Phật Ấn mà gọi là mà thấy ngồi thiền là giống như cục cứt thì rõ. Tâm mình mà nó như thế nào thì nó thấy ra như thế đó. Do đó mà ở đây là phải thấy được ý này, nghĩa là bố thí tức là buông xả cái thân, buông xả cái chấp ngã, thì đó mới là đại bố thí. Đó mới gọi là bố thí mà đến bờ kia, gọi là bố thí ba la mật. Còn bám chấp vào cái ta này á, thì dù cho nói là bố thí thế nào đi nữa, buông xả thế nào đi nữa, cũng là chưa tột hết được cái nghĩa bố thí. Và lìa các cái động định thì mới gọi là đại tọa thiền. Đại tội thiền nghĩa là lìa các cái tướng động định, tức là không còn thấy có tướng động tướng định, lìa hai bên động định đó thì mới là đại tội thiền. Còn mà gọi là còn thấy có động có định thì bỏ cái động mà đạt được cái định, thì cái định đó cũng là cái định trong đối đãi, chưa phải gọi là đại thiền định, chưa phải là đại tội thiền. Cho nên ở đây mới nói là phàm phu á thì một bề là động, tiểu thừa thì một bề định. Còn nghĩa là vượt ra cả cái tọa thiền của phàm phu và tiểu thừa đó thì mới gọi là đại tọa. Phàm phu thì cứ một bề là chiếu theo cái chiều động, cho nên là luân hồi mãi, phải không? Nghĩa là luôn luôn bám theo cái duyên, đuổi theo duyên, đuổi theo trần, nắm bắt mãi thôi. Cho nên là nếu mà nắm bắt không được thì sao? Nắm không được cái này thì buông, buông rồi nắm cái khác, cho nên chạy mãi, luôn luôn là phải có chỗ nắm, phải không? Cho nên gọi là đuổi theo duyên đó. Cho nên là gọi là động, luôn luôn là một bề là động. Còn tiểu thừa thì là chán động, cho nên là cứ dừng ở nơi định thôi. Chán cái động cho nên dừng ở nơi định thôi. Đó. Do đó mà tự ngăn mình với cái động. Bởi vì chán cái động này mà dừng ở cái định, cho nên là thấy động là chướng, cho nên tự ngăn mình với cái động đó. Thì như vậy là cái tâm nó cũng chưa có tròn được, gọi là chưa có tròn khắp. Còn ở đây là đạt được cái tự tánh, nó vốn là lặng lẽ, chưa từng có động, chưa từng có định gì hết. Thì dù cho ở trong động mà nó vẫn định, thì vậy là mới chỗ nào nó cũng định được hết, thì vậy nó mới là tròn khắp được. Do đó mà mới nói rằng dù cho mà trời long đất lở thì cũng chưa từng biến đổi, chứ không phải là chỉ có nghĩa là chim kêu là cũng động, ngồi thiền mà nghe chim kêu là cũng động. Còn ở đây là dù cho trời long đất lở mà cũng vẫn là chưa từng biến đổi, cũng là định như thường. Thì đó mới gọi là tự tánh định, đó mới là đại tọa thiền. Nhược tác thử họ giả, nhất thiết chư tướng bất cầu tự giải, nhất thiết chư bệnh bất trị mà tự sái. Thử giai đại thiền định lực, tức là nếu mà khởi được cái người mà khởi được cái lãnh hội này á, thì tất cả các tướng chẳng cầu mà nó tự nghĩa là tỏ hiểu, tất cả các bệnh chẳng có trị mà tự nó khỏi, thì đây gọi là cái sức của đại thiền định. Tức là lãnh hội được chỗ này rồi á, thì tất nhiên là đối với tất cả pháp, tất cả tướng, mình không cần tự cầu nó lìa mà cũng tự lìa, không cần cầu mà tự tỏ ngộ, nó hay là sáng tỏ, nó cũng tự tỏ sáng. Còn mọi cái bệnh chẳng có tự cầu trị nhưng mà tự nó khỏi, tức như là không có cái tâm mà gọi là tướng bám chấp vào những cái gọi là bên ngoài, mà đây gọi là sống trở về cái tự tánh của mình. Tự tánh đó xưa nay nó lặng lẽ rồi, không thì không có, không cần cầu mở, nhưng mà tự nó thì nó đã sáng tỏa rồi, nó đã cởi mở rồi, không nghĩa là có cái gì trong đó mà mở. Sở dĩ mà mình có cầu mở là bởi vì mình có trói, không nhưng mà trói là ai trói mình, tự mình trói thôi rồi cầu mở, cho nên đây sáng tỏa được, nghĩa là không có cái gì, không có cái ta nào khác để mà trói mình hết, không thì vậy là ngay đó thì tự mở rồi, chứ không có phải có cái gì khác để mở cho mình. Thì như vậy thôi, từ bữa nay là mình học tới đây. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tăng cả đệ tử và chúng sanh.